là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh ngành y tế Yên Bái hướng tới xây dựng nền y tế thông minh, tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 240 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình thuộc đối tượng được giảm theo quyết định số 25 của Chính phủ với mức giảm khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền thuế phí, tiền thuê đất các doanh nghiệp được gia hạn theo Nghị định 12 cũng đã lên tới 160 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thuế phí thuê đất được giảm theo các chính sách miễn giảm lên tới trên 170 tỷ đồng. Năm 2022 cũng đã có 133 doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất mặt nước với số tiền 7,3 tỷ đồng. Từ việc hỗ trợ trên, doanh nghiệp đã có thêm nguồn tài chính mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm nghĩa vụ thuế trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị, là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên và nổi trội trong lĩnh vực sản xuất khi có thế mạnh trồng và chế biến quế hữu cơ xuất khẩu. Những năm gần đây, người dân xã Đào Thịnh còn mạnh dạn chuyển đổi sang những loại cây trồng mới phù hợp với xu hướng thị trường, đem lại thu nhập cao. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị Lợi cũng như hàng chục hộ dân ở thôn 4 xã Đào Thịnh đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để đưa cây đào bán ra thị trường. Tuy chưa phải là hộ trồng nhiều đào nhất của thôn, nhưng ruộng nhà chị cũng có khoảng 200 gốc từ 1 đến 5 năm tuổi. Trung bình mỗi năm từ trồng đào cũng đem lại nguồn thu gần 60 triệu đồng cho gia đình chị sau khi trừ mọi chi phí, chị Lợi chia sẻ.
Như ở đây thì là người ta trồng là trồng đào này một năm chỉ thu hoạch vào dịp Tết. Nói chung là công thì cũng tùy theo từng nhà, nếu mà mình kỳ công mình làm nhiều thì nó thành cây đào đẹp thì mình bán được giá hơn, nó dễ bán hơn. Còn nếu làm bình thường thì là mình bán giá nó rẻ hơn và nó bán khó hơn một tí thôi. Nó đòi hỏi kỹ thuật là mình chăm sóc, rồi là mình thuốc thang cho đào, rồi là mình uốn nắn.
Mới đây, một số hộ dân trên địa bàn xã Đào Thịnh đã liên kết thành lập hợp tác xã trồng và chế biến cây gia vị và cây dược liệu. Với 7 thành viên, các hộ đã trồng được 1 hectare cây tía tô, 3 hectare cây khô nhung. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng hợp tác xã đã đầu tư trang thiết bị để chế biến, đóng gói sản phẩm, thiết kế mẫu bao bì, bắt kịp xu hướng của kinh tế số hiện nay. Các thành viên hợp tác xã đã quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các phần mềm bán hàng online như Facebook, Zalo, Shopee, TikTok. Năm 2023, thu nhập của người dân xã Đào Thịnh đạt 60 triệu đồng mỗi người. Sang phần đầu năm 2024, mức thu nhập bình quân sẽ tăng hơn nhiều. Do vậy, bên cạnh các cây trồng chủ lực như quế hữu cơ, trồng dâu nuôi tằm, việc bà con chuyển đổi sang những giống cây trồng mới đang được chính quyền khuyến khích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, Đào Thịnh được huyện Trấn Yên lựa chọn là địa phương xây dựng mô hình xã thông minh. Do đó, các sản phẩm nông nghiệp này đang được chính quyền và nhân dân đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, giúp bà con tiếp cận với phương thức bán hàng mới, đưa sản phẩm tới nhiều thị trường hơn. Bà Đoàn Thu Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Bà con cũng mở các tài số tài khoản và thực hiện lên thanh toán ví điện tử. Và đối với các hộ kinh doanh ấy, đã lên sàn giao dịch và mở mã quét để cho bà con thuận tiện. Đối với người dân thì đã thực hiện và bây giờ cũng đã làm quen với người dân đó. Chúng tôi cũng lên hệ và liên kết với lại các ngân hàng như ngân hàng MB, Agribank để tạo mở tài khoản cho bà con dân thanh toán trực tuyến.
Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Với quan điểm đó, chính quyền và nhân dân xã Đào Thịnh đang nỗ lực nâng cao các tiêu chí trong nông thôn mới kiểu mẫu để xứng đáng là một trong những địa phương phát triển nhất của huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và các địa phương rà soát tổng hợp số hộ có nguy cơ thiếu đói cần hỗ trợ lương thực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua rà soát đến nay có 4 trên 9 địa phương gồm Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ báo cáo không có trường hợp nào có nguy cơ thiếu đói cần hỗ trợ lương thực trong dịp Tết. Còn 5 địa phương gồm Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải Qua giả soát, có 1.005 hộ với trên 3.000 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói với số lượng lương thực cần được hỗ trợ trên 46 tấn gạo. Trong đó, huyện Lục Yên với trên 300 hộ, huyện Văn Chấn trên 350 hộ, còn lại là mỗi địa phương 100 hộ. Hiện tại, các địa phương đã chủ động cân đối bố trí các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trước ngày 30 tháng 1 năm 2024, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết an vui sum vầy.
Trong năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Yên Bái đã thụ lý và truy tố 105 vụ, tăng 15 vụ, 102 bị can so với cùng kỳ. Kiểm sát thi hành án hình sự, án dân sự đảm bảo kế hoạch giao, việc tham gia tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa ngày càng hiệu quả. Năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, thực hiện đầy đủ quyền hạn trách nhiệm trong công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý, đảm bảo việc khởi tố đúng người đúng tội, phối hợp với Tòa án Nhân dân TP Yên Bái tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên, áp dụng án theo thủ tục rút gọn và án điểm đối với các vụ án khi có điều kiện.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành y tế Yên Bái đã có nhiều biện pháp mang tính đột phá trong cải cách hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền y tế thông minh, qua đó từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân trong công tác khám và điều trị, phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tối đa toàn diện, ngành y tế Yên Bái đã tập trung cải cách hành chính và xem đây là động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ. Ngay từ đầu năm, ngành xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nội dung chương trình cải cách hành chính, gồm cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tài chính công và hiện đoá hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin, khai thác ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý mạng số liệu chuyên dùng trong hoạt động y tế. Đồng thời, ngành cũng đang tiếp tục duy trì và triển khai 4 nền tảng số theo chỉ đạo của Bộ Y tế là nền tảng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng quản lý tư vấn khám chữa bệnh từ xa, nền tảng quản lý trạm y tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4 vào số hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không có hồ sơ quá hạn. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Để đáp ứng sự hài lòng của người dân, chúng tôi cũng đã tập trung các cái hoạt động như là đầu tư về cơ sở hạ tầng mạng lưới, thế rồi thì đào tạo cán bộ và triển khai mạnh mẽ các cái phần mềm để áp dụng trong cái việc cung ứng các cái dịch vụ như là bệnh án điện tử, như là cái việc đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thế rồi thì các cái phần mềm kê đơn thuốc điện tử, rồi khám chữa bệnh sử dụng cái thẻ căn cước công dân thay vì là cái thẻ bảo hiểm y tế. Thế rồi thì tất cả những các cái khâu trong cái quy trình cung ứng dịch vụ thì đều thực hiện cái việc là áp dụng cái công nghệ thông tin cũng như là cái chuyển đổi số để tăng cái khả năng tiếp cận của người dân với các cái dịch vụ kỹ thuật cao.
Nhằm hướng tới nền hành chính y tế thông minh, ngành y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, Sở Y tế tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính, đôn đốc nâng cấp hệ thống phần mềm khám chữa bệnh, tăng cường sử dụng các tiện ích như VNID, ví điện tử, tích hợp hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời thực hiện đơn giản hóa niêm yết công khai minh bạch thủ tục hành chính, giá dịch vụ y tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi. Đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến huyện và xã được triển khai phần mềm quản lý hành chính chữa bệnh. Đặc biệt, nhiều đơn vị tuyến tỉnh và huyện đã xây dựng bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Quyết tâm thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cái lĩnh vực liên quan đến công tác khám sàng lọc bệnh lao và đặc biệt là công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thì tính đến thời điểm này, thì đối năm nay thì Bệnh viện Phổi của chúng tôi đã đạt được một số các cái mục tiêu cụ thể mà đã được công nhận đó là hoàn thành thực hiện cái bệnh án điện tử được Bộ Y tế đăng tải trên cổng tin của Bộ Y tế. Và chính thức từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 này chúng tôi đã bỏ được bệnh án giấy và tất cả toàn bộ liên quan công tác chữa bệnh là chúng tôi thực hiện trên nền tảng số. Cái thứ hai là một số các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, nhưng chúng tôi tổ chức thực hiện giao ban trực tuyến đến hàng ngày với tất cả các khoa phòng bộ phận mà chúng ta cán bộ y bác sĩ không phải tập trung lên hội trường như trước. Đồng thời là thực hiện cái khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn với bệnh viện phổi trung ương, các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện đa khoa tỉnh với những ca bệnh khó để giúp cho những người bệnh nặng có điều kiện được điều trị ngay tại bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái, không phải chuyển tuyến trung ương.
Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế chủ động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phần mềm khám chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống telehealth trong tư vấn, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương. Với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện từ Sở Y tế cũng như chính quyền các cấp, các cơ sở y tế cũng đã chủ động triển khai xây dựng nhiều sáng kiến, giải pháp, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin và điều hành quản lý khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng y tế riêng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Trung tâm y tế cũng dùng nhiều cái biện pháp để thực hiện cải cách hành chính. Trên hệ thống văn bản, trên hệ thống phần mềm, chúng tôi đã thực hiện theo đúng các hướng dẫn của tỉnh cũng như là của thành phố hướng dẫn. Còn thứ hai là trong cái thủ tục về công tác cải cách hành chính về công tác chuyển đổi số thì chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều các biện pháp. Thứ nhất là kết hợp với lại ngân hàng để chuyển đổi cái công tác là người dân đến sẽ sử dụng không bằng tiền mặt mà dùng thẻ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng có phối hợp cùng với lại chỗ trung tâm chuyển đổi số của tỉnh để chúng tôi đưa lên cái app về vấn đề y tế, thì nguyên trung tâm tôi sẽ đưa vào cái bản đồ xe cứu thương, bản đồ nhân viên y tế và xét nghiệm tại nhà và đặt lịch khám bệnh từ xa.
Với những nỗ lực của ngành y tế trong cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số đã mang lại nhiều kết quả tích cực bằng việc là đơn vị xếp ở thứ hạng cao trong bảng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên và nhận được sự phản hồi tích cực của người dân. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung tay thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh. Trong năm 2024, ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các đơn vị trực thuộc để không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Trong năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người mắc. Mặc dù công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã được các ngành chức năng tăng cường, tuy nhiên, với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có quy mô hoạt động nhỏ lẻ và manh mún, hộ gia đình vẫn còn gặp khó khăn trong công tác quản lý. Vậy để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp cụ thể như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn đối với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Vâng, thưa ông, xin hãy cho biết là vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã diễn biến như thế nào?
Công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thì cho đến thời điểm này thực hiện luật an toàn thực phẩm đã trên 10 năm rồi. Cái việc tuân thủ về luật an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cũng đã có sự thay đổi rất là rõ nét. Các cơ sở này cũng đã có các cái kiến thức về sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong cái điều kiện theo cái quy định của luật an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì những cái bất cập trong công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc là những cái khó khăn trong công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm nó nằm trong cái bối cảnh của các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Đó là các cái hộ kinh doanh quy mô hộ gia đình nên cái điều kiện chủ yếu là quy mô hộ nhỏ lẻ. Các cái đầu tư cho các cái cơ sở thì cũng còn rất là hạn chế. Cái khó khăn tiếp theo đó là cái việc mà kinh doanh các cái thực phẩm. Hiện nay theo cái xu thế thì là cái kinh doanh thực phẩm ở trên các cái chợ truyền thống thì cũng đã có những cái cơ quan, các cái ban quản lý thì cũng cơ bản là cũng đã có sự thay đổi khá là tốt. Tuy nhiên cái loại hình mà kinh doanh trên hệ thống nền tảng số hoặc là trên các cái mạng xã hội hiện nay là cái xu thế đang phát triển khá là mạnh. Tuy nhiên cái công tác quản lý thì chưa theo kịp được các cái loại hình này. Và trong thực tế công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã nhận được các cái thông tin của các cơ quan quản lý của các tỉnh bạn có hậu kiểm các cái sản phẩm của cái người tiêu dùng người ta phản ánh. Thì có những cái địa chỉ khi về Yên Bái là không có địa chỉ. Trên tem nhãn của sản phẩm thì có, nhưng mà về trên địa bàn thì không có các cơ sở gọi, chúng ta gọi là địa chỉ ma. Nên là cái việc quản lý các sản phẩm này cũng đang là cái khó khăn. Thì vừa năm qua thì công tác thanh tra kiểm tra của các ngành, các cơ quan chức năng thì cũng đã được tăng cường khá là mạnh. Trong năm thì đã kiểm tra trên 2.800 cái lượt cơ sở được kiểm tra hậu kiểm, và cũng đã phát hiện và xử lý trên 287 cơ sở với số tiền xử phạt là 740 triệu đồng. Và có những cái vụ việc điển hình, những cái cơ sở kinh doanh, các cái chủ hộ đã vận chuyển trên 10 tấn cái nội tạng động vật và các cái sản phẩm thịt và các cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ với giá trị hàng hóa phải trên 1,3 tỷ đồng, và cái chủ cơ sở cũng bị xử phạt là gần 100 triệu đồng. Đấy là những cái tiềm ẩn, những cái vụ việc rất là điển hình. Khi cái thực phẩm đấy mà trôi nổi ra trên thị trường và được chia nhỏ ra thì các cơ quan quản lý cũng sẽ rất là khó có thể là phát hiện được.
Trước cái nhu cầu sử dụng các cái thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm cũng như là dịp Tết sắp tới thì ngành cũng sẽ có những cái giải pháp gì để tăng cường công tác quản lý cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng ạ?
Tết cổ truyền thì cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao thường từ 15 đến 30% so với những cái dịp thông thường. Nên là cũng sẽ có những cái đối tượng sẽ lợi dụng cái nhu cầu của người dân sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm không được công bố hoặc là hàng quá hạn, quá đát, có thể tẩy hạn, tẩy đát, có thể có những cái hàng là không đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, còn chúng ta gọi hàng nhập lậu đưa đến tay người tiêu dùng. Thế cái giải pháp thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành cái kế hoạch số 250 ngày 22 tháng 12 năm 2023. Trong cái kế hoạch này cũng đã giao trách nhiệm cho các cái ngành chức năng, các chính quyền các cấp, và vẫn dựa trên hai cái trụ cột chính, đó là công tác truyền thông để nâng cao cái trách nhiệm của người tiêu dùng đối với bản thân và người thân của mình. Thứ hai là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Thứ ba là cái trách nhiệm của các cơ quan có chức năng quản lý. Và hiện nay thì về tuyến tỉnh thì đang có hai đoàn kiểm tra liên ngành, một đoàn của Ban Chỉ đạo 389 để kiểm tra tất cả các loại sản phẩm hàng hóa. Nói chung đặc biệt là các cái hàng như là pháo và các cái mặt hàng mà có thể là cấm mà sẽ được tiêu dùng trong dịp Tết. Thứ hai là về đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quyết định số 33 của Ủy ban dân tỉnh, thì hiện nay đoàn chúng tôi cũng đang thực hiện các cái nội dung theo cái kế hoạch của đoàn. Và bên cạnh đó thì các cái chính quyền cấp cơ sở, hiện nay cơ quan thường trực chúng tôi đã nhận được các kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện thị, cũng đã xây dựng dựa theo cái kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch cho các huyện thị của mình thực hiện, vẫn trên hai cái trụ cột là tăng cường truyền thông để người dân nâng cao cảnh giác, biết cách lựa chọn. Thứ hai nữa là nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận rõ những lợi ích và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp hữu cơ mang lại, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền vận động người dân tích cực phát triển các sản phẩm. Đến nay Yên Bái đã có hai sản phẩm là chè và quế được chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên so với tiềm năng thế mạnh của địa phương, sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn còn những hạn chế nhất định. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong thực tế, sản xuất hữu cơ nông nghiệp Yên Bái cũng còn những hạn chế. Thời gian qua những giá trị to lớn mà cây quế mang lại cho người dân là rất lớn, nhưng có một thực tế là giá trị chưa tương xứng với tiềm năng. Điển hình như năm 2023 giá quế đã xuống thấp kỷ lục, làm cho người trồng quế có những lúc chán nản. Bà Lý Thị Ghến, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Năm nay là coi như là quế thì là xuống ác đấy, xuống nhiều. Bà là người bà con thì làm mấy năm mới được cây quế, bây giờ xuống giá như thế buồn lắm chứ. Rẻ đấy, rẻ còn không có ai hỏi đấy.
Vào giữa tháng 12/2023 vừa qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Gia vị New DC Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển quế bền vững tại Yên Bái theo xu thế mới từ thị trường. Thông tin từ hội thảo cho thấy dự án thí điểm trồng sản xuất quế hữu cơ bền vững cho các đơn vị thực hiện tại một số xã của huyện Văn Yên đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Không gây mất rừng, sản phẩm quế còn đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, vì vậy việc sản xuất và tiêu thụ gặp rất nhiều thuận lợi. Đặc biệt, trong lúc thị trường đang bị chững lại thì những hộ gia đình tham gia dự án đã bán được sản phẩm quế với giá cao. Ông Đặng Nho Quyên, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng cho biết.
Mà so với giá quế Mỏ Vàng thì sẽ đắt hơn cái xã khác. Đặc thù Nết Mai đã được công nhận là quế giá trị còn cao. Các hộ gia đình thu mua đúng quế nhà mình mà những hộ người ta đăng ký. Đến năm nay thị trường thì như vậy. Thứ hai thì đến năm nay thì tay nhân cơ đủ Nết Mai cũng là trao đổi với các hộ nông dân. Mình là một hộ là cũng đại diện đi đầu, cũng là đại diện các hộ dân thì chủ yếu nhất là không được dùng thuốc trừ cỏ, nhưng phun thuốc.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến người dân, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng cho thấy để hướng đến một nền nông nghiệp chuyên canh hiện đại có giá trị kinh tế cao thì cần phải đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Điển hình là cây quế hiện nay do nhu cầu thị trường lớn, nếu sản phẩm đáp ứng được yêu cầu quy định về sản phẩm hữu cơ thì cơ hội đưa sản phẩm về các thị trường lớn là tương đối rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Liên, chuyên gia Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn Việt Nam chia sẻ.
Chúng tôi mong muốn là gửi đến một thông điệp tới các cơ quan quản lý và tới những cái người nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp. Đó là bây giờ chúng ta cần phải sản xuất, chế biến và thương mại quế theo những cái xu thế mới từ thị trường. Và tất cả những cái giá trị về con người, môi trường và xã hội đó thì doanh nghiệp phải tài liệu hóa lại, phải có một bộ hồ sơ khi mà xuất khẩu hàng sang những cái thị trường khó tính như châu Âu.
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hình thức trồng trọt loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng. Ngoài an toàn sức khỏe người dân, nông nghiệp hữu cơ giảm thiểu tình trạng ô nhiễm các nguồn nước, gia tăng độ màu mỡ của đất và duy trì cảnh quan tự nhiên sinh thái. Hội thảo cũng là dịp để các cơ quan chức năng của ngành nông nghiệp Yên Bái có cái nhìn tổng quan hơn về giá trị to lớn trong sản xuất hữu cơ nói chung và việc sản xuất quế hữu cơ cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tiếp tục quan tâm tham mưu để tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù, hỗ trợ thu hút các tổ chức, hỗ trợ sản phẩm hữu cơ của các địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, cũng tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, học tập các mô hình sản xuất hữu cơ đạt hiệu quả cao trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với sản phẩm hữu cơ. Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn bám sát những cái văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp cũng như của cấp có thẩm quyền để tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp, các hộ gia đình cá nhân có tham gia trồng rừng, trồng quế và thực hiện cấp chứng nhận hữu cơ để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế này, phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy định của nước nhập khẩu. Và sẽ đẩy mạnh cái công tác tập huấn, tuyên truyền để người dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về cái giá trị sản phẩm mình sản xuất ra mà đạt được các cái chứng nhận hữu cơ.
Để sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển song hành với truy xuất nguồn gốc, tuân thủ minh bạch, công bằng, bình đẳng trong quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững. Có như vậy mới nâng cao uy tín cho sản phẩm hữu cơ và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Ôi, ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi, bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Trấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.